Hồng Liên Bảo Giám, chương 842, ruộng thí nghiệm, Vũ Thánh Đảo, 2, góc truyện audio.com, Tô Kính bắt đầu bạo binh, trong tiên cảnh sản vật phong phú, ngoại trừ cần một ít trang bị mới do Tô Kính thiết kế ra, đội quân của tiên cảnh, lương thực tuyệt đối không thiếu. Tô Kính chinh phục tiên cảnh, thu hoạch lớn nhất chính là vấn đề lương thực. Đặc sản của tiên cảnh chính là một loại quả hạch kết trái ở trên người thụ yêu. Sau khi phơi nắng nhân quả xay thành bột có thể làm được mì phở ăn nửa lượng thì có thể làm cho một chiến sĩ một ngày cũng không đến mức quá đói. Điều có thể tốt hơn nhiều so với quân lương của Đông Tần. Có loại quả hạch này, lại phối hợp với hệ thống hậu cần của Đông Tần hệ thống hậu cần Tô Kính trực tiếp giải quyết vấn đề ăn, không cần phải mua quá nhiều lương thực từ phía Sơ Xuân Quốc bên kia nữa. Mà một phần sở luyện khí Tô Kính ở nhà xưởng bên trong thông thiên tháp là có thể tạo ra số lượng lớn trang bị vũ khí. Bản thân thông thiên tháp chính là một lò luyện cực lớn. Dưới tầng dưới chót dẫn địa hỏa đi lên, đồng thời chế tạo hơn vạn món trang bị cũng không cần lo lắng thiếu thốn nguồn sinh lực. Hơn nữa đây là thế giới Tần Châu, quy tắc cường đại, chế tạo số lượng lớn trang bị, đều sẽ không xuất hiện vấn đề về chất lượng. Lần này công chúa Vô Ưu tới, nói ra cho Tô Kính nghe rất nhiều ý kiến. Trong đó có vấn đề đại binh đoàn chiến đấu, nàng nhìn Tô Kính nói, Tô Kính thúc thúc người này không được tốt lắm. Nhưng hắn cải cách quân chế, là phi thường có đạo lý. Đại doanh 4 vạn người ở trung tâm một cuộc chiến đấu quy mô lớn hơn nữa, thật sự không nhất thiết phải làm vậy. Ta cũng biết, chỉ có điều trong những trận chiến trước đó ta đều nóng lòng cầu thành chủ lực quyết đấu, bày tất cả lực lượng ra ngoài. Ừ, hiện tại không vội, người cứ căn cứ vào nhu cầu, một lần nữa trang bị lại. Ta biết, Tô Kính gọi Tô Mộ tới, 3 người bắt đầu nghiên cứu, liên quan tới vấn đề phân phối cho mỗi đại doanh binh chủng. 4 vạn người cần nắm giữ hệ thống chiến đấu hoàn chỉnh. Trong đó vũ khí gì phân phối bao nhiêu, đều phải chú ý. Hóa ra tài nguyên không đủ Tô Kính có rất nhiều ý nghĩ không thể thực hiện. Bây giờ có được tiên cảnh, lại hoàn toàn khác hẳn. Đầu tiên thần mộc hạm muốn cải tạo, đổi thành 3 trạm chiến hạm đỗ, có thể đi ở trên lục địa, lặn ở dưới nước, bay lượn trên bầu trời. Thần mộc hạm này là trung tâm cung cấp trang bị cho 3 đội quân. Tô Kính không tiếp tục sử dụng nó như chỉ huy hạm nữa. Điểm ấy thật ra rất dễ dàng. Bản thân thần mộc hạm có thiên ngọc nghiền nát làm trung tâm động năng, trực tiếp cải tạo không có chút áp lực nào. Sau đó chính là xe chỉ huy của 3 người, đều giống như thần mộc hạm, đổi thành xe cỡ lớn, do người khổng lồ khôi lỗi dẫn dắt. 3 chiếc chiến xa này cũng có thể bay, lắp đặt tâm đại địa, người khổng lồ có thể dẫn dắt theo chiến hạm di chuyển. Coi đây là trung tâm chế tạo trung quân cho 3 người. Mỗi một trung quân là 5.000 người, những cũng không tính toán ở bên trong biên chế. Có thể mở rộng ra bất cứ lúc nào, 3 doanh 5.000 người này là lực chiến đấu lượng thuần túy. Chỉ có ở thời điểm vội vàng bất đắc dĩ, mới có thể tập trung vào trong chiến đấu. Còn lại nhiều hơn chính là sử dụng làm uy hiếp, sau đó là tiến hành cải biến biên chế của Đại Thanh là 4 vạn người. B người có 45 đại doanh, mỗi đại doanh chính là cấp biên chế 8-5.000 người một doanh. Góc truyện audio.com, trong đó một doanh phân ra không quân độc lập. Không quân của doanh 5.000 người này, chiến hạm bay lớn bé là 120 chía, đủ để chống đỡ 4 vạn người chiến đấu. Sau đó là một doanh xa binh hậu cần độc lập theo đuổi tốc độ cực hạn, có thể cung cấp nước uống, lương thực chữa bệnh và bổ sung tất cả công năng của trang bị cho một đại doanh. Trong 6 doanh còn lại, một doanh pha trộn, 5 doanh tiêu chuẩn, trang bị tất cả đều được đổi mới, càng thích hợp với phương thức tác chiến cấp bậc đại doanh. Sau lần cải biến này, Tô Kính phát hiện đại quân của mình linh hoạt hơn nhiều, đối mặt với kẻ địch khác nhau, cũng có đủ năng lực ứng biến. Hơn nữa sau khi trang bị được đổi mới, quân đội của mình được rót vào sức sống máy móc. Mũi tên địa long, ma tinh pháo, phủ văn laser, 3 dạng vũ khí tầm xa này thay thế cho trọng nỏ liên hoàn, ma tinh pháo và tử mẫu ly hồn pháo ban đầu. Mỗi đại doanh ở thời điểm chiến đấu, sẽ được cấp cho số lượng binh sĩ tương đồng, đều là binh sĩ được chiêu mộ từ tiên cảnh hoặc các nước Nam Hải khác tới. Phối hợp với độ cao như vậy, lực lượng của Tô Kính trực tiếp tăng lên gấp đôi. Ngoại trừ những điều này, còn có doanh công trình riêng biệt. Trừ khi gặp phải tập kích bằng không sẽ không tham dự vào trong binh đoàn chiến đấu. Nhiệm vụ chủ yếu chính là xây dựng các cứ điểm tạm thời thay đổi hệ thống phòng ngự của thành thị chiếm lĩnh được. Doanh công trình này do luyện khí sĩ của Tô Kính chỉ huy. Phía dưới cơ bản đều là binh sĩ chiêu mộ tới. Tất cả tài nguyên đều nắm giữ ở trong tay luyện khí sĩ. Những binh sĩ kia lại tương đương với một binh chủng lực chiến đấu tăng thêm kỹ thuật. Số lượng doanh công trình sẽ không quá lớn, cũng sẽ không quá ít. Vũ Thánh Đảo chính là cuộc luyện binh của Tô Kính. Hắn đưa quy hoạch của mình cho Đường Hà và Mộ Ngân Mâu, bảo hai người bọn họ thương lượng có nên chỉnh đốn lại tương đương với Tô Kính hay không. Đường Hà và Mộ Ngân Mâu rất nhanh cho Tô Kính tin tức nguyện ý cùng Tô Kính chỉnh đốn quân bị. Cứ như vậy, đội quân của 5 người có thể tự do tổ hợp. Thời gian tổn thất xuất hiện trong cuộc chiến cần trợ giúp lẫn nhau, có thể nhanh chóng chỉnh hợp cùng một chỗ. Lực chiến đấu sẽ không giảm xuống quá nhiều. Lại qua thời gian 2 tháng, đội quân của 3 người, chỉ ít từ trên phương diện trang bị đã được sửa chữa hoàn tất, muốn tiến hành một lần hợp tác chiến đấu, kiểm tra những binh sĩ mới này rốt cuộc có uy lực như thế nào. Mục tiêu, do Tô Kính tới chọn. Đường Hà cung cấp tin tức tình báo. Nếu là thực nghiệm, 3 người Tô Kính, Đường Hà còn có Mộ Ngân Mâu từng người đều ra một đại doanh 4 vạn người. Đây chính là 12 vạn người, không tính là doanh công binh, chỉ coi là binh đoàn chuyển nhị cấp. Đó chính là quy mô 24 vạn người. Tô Kính lựa chọn một thành thị cỡ trung, làm mục tiêu. Đây là một thành trấn quân sự hóa phạm vi 5 dặm, đóng quân là một gia tộc không tệ, đội quân lên tới 60 vạn người. Cách Chương.